vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Khách mời của chúng ta hôm nay như thường lệ là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS, xin kính chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì quý vị đã tìm hiểu về cách sửa lỗi sai trong tờ khai thuế cũ. Và tuần này thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề đáng quan tâm khác, đó là những điều cần biết khi mà bị ATO hay là sở thuế kiểm toán. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay là những lý do gì mà khiến cho ATO quyết định kiểm toán một cá nhân hoặc là một doanh nghiệp vậy ạ?
Cái phần đó là sở thuế dĩ nhiên là có nhiều cái phương thức khác nhau để mà lựa chọn những cái case nào mà nên audit, thì có một trong những cái đó là thứ nhất là một cái ngành nghề nào đó mà họ chú trọng tới thì thấy là nó có rất nhiều cái rủi ro, thì cái high risk ở trong đó thì là đó là một trong cái phương thức mà họ dùng. Hoặc là thứ hai là họ coi theo những cái người agent, tax agent mà có thể là những cái người đó có thể là có đăng ký mà cái risk level của nó họ cao, tức là khai những cái nhiều có thể là không có chính xác mà cho nhiều người như vậy, hoặc là có những người á là khai nhưng mà họ không có đăng ký, tức là họ không có cái đăng ký với cái taxation board, thì đó là những cái dĩ nhiên là khi mà họ không có đăng ký thì có thể là họ không có đủ tiêu chuẩn hoặc là bằng cấp để mà làm, thì có thể là có những cái sai phạm nhiều, thì đó là một trong những cái phương thức nữa. Và một cái nữa là thực sự là nó cũng không biết nữa, là tức là random, tức là họ chọn ra một số để mà họ tham gia, thì khi mà nhiều khi nó hên xui mà là mình bị dính vào trong đó, hoặc là khi mà trong cái hồ sơ cá nhân của chúng ta có những cái phần mà chúng ta khai nó không có phù hợp với những cái người mà trong ngành nghề của chúng ta, thì đó là những cái. Và dĩ nhiên là có những cái đó thì là sở thuế thường là nhất là những cái ngành nghề á, thì là sở thuế họ cũng báo cho chúng ta biết trước, tức là họ cho biết trong cái năm tới đây là họ sẽ chú trọng tới những ngành nghề nào để mà làm. Và còn một cái nữa là có thể là khi mà họ quyết định như vậy đó thì là họ báo cho chúng ta biết trước khi mà chúng ta khai thuế, tức là nó gọi là pre-lodgement compliance review, tức là họ báo cho chúng ta biết là kỳ tới, năm tới này, nếu mà mình muốn khai về những cái chi phí này thì là mình phải điền vào những cái form này và báo lại cho sở thuế trước khi mà mình nộp cái hồ sơ thuế. Đó là một trong những cách mà họ có thể họ sẽ gửi ra trong những cái ngành nghề hoặc là những cái cá nhân nào hoặc là mà khai cái số tiền đó nó nhiều, thì đó là những cái mà là họ sẽ mà chọn lọc để mà làm. Tức là nói tóm lại đó là mình không thể nào mà mình ngừa trước được, là biết trước được là mình có bị thanh tra hay không. Tại vì nó mà sở thuế họ dùng nhiều cái phương thức khác nhau, thì trong đó nhiều khi nó là một trong những cái mà nó là random, tức là rủi ro, thì là mình cũng bị dính thôi. Mặc dù là nhiều khi là mình cái thu nhập hoặc là cái chi phí của mình rất là thấp, nhưng mà mình cũng bị dính vào trong cái đó, thì đó nhiều khi mình bị bắt bóc lên ngay cái case của mình, thì là họ yêu cầu mình chứng minh mà thôi. Còn một cái nữa là dĩ nhiên là cái mà thường xuyên xảy ra nhất là cái mà computer nó tự động nó match, tức là data matching giữa cái tiền mà thu nhập của chúng ta khai báo và cái tiền mà những cái nơi khác cung cấp, ví dụ như là trong nhà băng hoặc là trong cái tiền lời dividends chia của những cái công ty đồ này nọ, họ chia lời với chúng ta, thì khi mà họ chia thì là họ báo cho sở thuế biết, thì đó là nếu mà mình không khai hoặc là mình quên khai thì đó là những cái mà sở thuế sẽ tự động họ sẽ gửi ra cho chúng ta, là báo cho chúng ta biết là đó là những cái sai phạm, thì là có thể là họ sẽ điều chỉnh. Có những trường hợp nếu mà mình tức là mình chưa bị phạt lúc nào, chưa lần nào đó, những cái trường hợp như đấy đó, có thể là họ sẽ gửi cho mình, họ sẽ điều chỉnh và họ sẽ không phạt mình mà họ chỉ cảnh cáo, cảnh báo mình là phải cẩn thận sau này. Đó là những cái còn một đó là những cái mà mình phải chú trọng tới để mà hy vọng là mình sẽ giảm được cái phần mà bị sở thấy chú trọng thôi.
Đăng Trình nghe nói là có một số năm thì sở thuế sẽ đánh vào laundry, chẳng hạn như là cái phí giặt quần áo hay là đồng phục, rồi phí di chuyển từ chỗ làm này sang chỗ làm khác, vân vân. Vậy thì các khoản xin khấu trừ thuế nào mà thường bị sở thuế để ý nhất vậy anh?
Nói tóm lại đó là mỗi năm thì đó là như chúng tôi trình bày, đó là mỗi năm thường là sở thuế họ sẽ báo cáo là sẽ cho biết là những cái chi phí nào mà sẽ chú trọng nhiều nhất. Nhưng mà một trong những cái đó là cái work related expense, tức là những cái mà chi phí mà liên quan tới cái công việc làm của chúng ta, thì cái đó là một trong những cái mà thường xuyên, tại vì trong cái cột mà để mà mình khai thuế, trong đó nó có những cái tức là self education, tức là cái chi phí tự học và những cái chi phí giặt giũ đồ này nọ, và một cái nữa đó là nó gọi là other work related. Thì đây là một trong những cái mà nhiều khai nhiều nhất trong cái phần đó. Thì trong cái phần đó là thường là sở thuế sẽ chú trọng tới là coi theo, tức là thường là họ sẽ so sánh những cái người làm trong những cái ngành nghề đó, tức là thí dụ như là mình làm trong cái ngành máy mặt là hoặc là ngành về ngành máy mặt, thì đó là có những cái chi phí thường là khai khoảng bao nhiêu tiền, nhưng mà của mình nó tự động, nhưng mà từ của mình nó cao hơn, thì đó là trong những cái mà để mà sở thuế họ chú ý tới chúng ta. Hoặc là có những cái chi phí mà thường là không có xảy ra trong cái trường hợp đó. Ví dụ như là nếu mà mình làm trong ngành may, tức là ngồi đó may ra giá, hoặc là làm factory worker, mà tự nhiên mình khai cái tiền travel allowance hoặc là xe cộ hoặc là home office, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Mặc dù là họ cho chúng ta khai trong, đặc biệt là trong những cái năm gần đây đó, là cái home office, tức là làm việc tại nhà đó, là cái mà cái chi phí là thông dụng nhất để mà cho chúng ta khai. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên nhớ là cái ngành nghề của chúng ta có cần, thật sự là cần chúng ta có những cái việc để mà làm ở nhà hay không, để mà mình chứng minh. Tại vì khi mà sở thuế họ yêu cầu chúng ta chứng minh là không phải là chỉ là đưa giấy tờ mình chứng minh là mình có làm, nhưng mà họ sẽ hỏi chủ nhân của chúng ta nữa, là cái công việc và cái việc làm của chúng ta có thật sự là mình là họ mình họ có làm việc ở nhà hay không. Tại vì làm việc ở nhà thì dĩ nhiên là thường là trong những cái ngành nghề mà phải sử dụng computer hoặc là những cái việc mà đem về nhà làm, tức là giáo viên đồ này nọ, thì đó là hoặc là trong cái ngành media đồ này nọ thì mới có những cái việc mà để mà làm ở nhà. Còn nếu mà mình làm những cái việc mà ở trong cái factory không á, thường á là mình đâu có được cái đó, hoặc là đâu có cần xe cộ để mà chạy đi công việc, chứ không phải là từ nhà tới chỗ làm. Do đó là có những cái thì dễ dàng cho sở thuế họ phát hiện ra để mà họ tính. Còn một cái nữa là thí dụ như là cái tiền mà giặt giũ quần áo đồ này nọ, dĩ nhiên là họ cho phép chúng ta được khai khấu trừ thuế mà không cần phải chứng minh, tức là phải có hóa đơn receipt đồ này nọ, cho những cái việc mà giặt giũ quần áo uniform hoặc là những cái protective clothing, tức là tới cái mức là 150 đồng là chúng ta không phải khai. Tuy nhiên họ cần chúng ta phải chứng minh được là thật sự là mình có chi những cái số tiền đó và mình có cần những cái việc đó hay không, thì bắt đầu là mới được phép, chứ không phải là mình cứ khai là mình khai. Cái đó là mình phải cẩn thận cái phần đó. Còn cái phần ví dụ như là travel allowance đồ này nọ, nhiều khi chủ hãng cho mình những cái allowance đó, nhưng mà khi mà họ cho đó thì cái luật thuế họ cho mình cái luật là có thể mình offset, tức là mình khai khấu trừ được những cái chi phí, nhưng mà với điều kiện là những cái chi phí đó phải là nó được mình đã chi ra cái số tiền đó và mình được khai khấu trừ, chứ không phải là cho những cái việc mà riêng tư, hoặc là nói tại vì mình chạy hơi xa chút họ cho mình cái là allowance đồ này nọ, hoặc là mình có cái ăn uống đồ này nọ thì đó là họ cho mình thêm cái tiền này tiền nọ, thì mà không có nhất thiết là mình phải được khai khấu chuyển thế, mà phải coi trong cái allowance đó là những cái phụ trội đó, phụ cấp đó là để cho cái phần nào. Còn cái phần mà đối với những người mà chủ cái nhà cho mướn đồ này nọ, tức là rental properties mà cho mướn đồ này nọ đó, là có những cái mình phải chú trọng, mình phải cẩn thận đó. Là thứ nhất là cái tiền lãi của nhà bán thường là chúng ta khai hàng năm thì đó là cái có cái tiền lãi đó là để mà chúng ta khai lại. Nhưng mà thí dụ như là năm nay mình đã trả những cái số tiền đó đi xuống hết, mà tự động cái năm tới bắt đầu cái là mình refinance lại cái nhà. Khi mà mình refinance lại bắt đầu cái mình lấy ra một số tiền đó là để mà cũng như là xài, tiêu xài hoặc là đi holiday đồ này nọ, thì cái tiền mà refinance đó mặc dù nó là nợ của cái nhà đó nhưng mà mình sẽ không được khai khấu trừ cái khoản mà refinance đó, mà chỉ cái nợ gốc mà thôi. Tại vì cái lý do đó là khi mà mình lấy tiền ra là họ phải biết mình chứng minh được, mình phải chứng minh được là cái số tiền mình lấy ra để làm gì, để mà nếu mà mình để mà đầu tư hoặc là làm những cái việc gì mà liên quan tới để mà được khấu trừ thuế thì là mình mới được khai. Còn không thì đó là những cái đó nó coi như là cái việc riêng tư thì là mình sẽ không được khai. Do đó là nó có một cái câu hỏi để mà hỏi chúng ta là trong năm vừa qua mình có refinance cái nhà lại không, hoặc là cái có refinance lại cái rental property đó hay không, và nếu có thì phải cho họ biết lý do. Có nhiều khi là tại vì nếu mà mình tự nhiên mình khai năm nay là thí dụ đây là 10.000 tiền lãi mà năm tới mình khai 15.000 thì dĩ nhiên đó là những cái mà tín hiệu để mà cho sở thuế biết là trong đó có thể là có những cái gì sai trái ở trong đó. Đó là những cái. Và cái thứ tới nữa là cái chi phí đi lại, tức là di chuyển để mà mình nói là mình có nhà cho mướn, thì dĩ nhiên là mình nhiều khi cái người tenant, người mướn nhà họ kêu mình đi sửa chữa đồ đạc hoặc là đi thâu tiền đồ này nọ thì mình được khai khấu trừ thuế cho cái tiền travel đi lại đó. Rất tiếc là luật nó đã thay đổi, do đó là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái travel expense, mặc dù đó là những cái mà chi phí cần thiết trong cái việc đó, nhưng mà luật nó là không có cho phép thì là mình cũng không khai. Nếu mà mình khai thì đó là những cái mà nó là một cái tín hiệu để mà dễ dàng như vậy. Cái tới nữa là cái mà sửa chữa nhà cửa đồ này nọ, thì dĩ nhiên là một khi mà cái số tiền mà sửa chữa nó lên cao thì đó là một cái mà dễ dàng cho sở thuế để mà tính coi là cái này thật sự có phải là sửa chữa, tức là tu bổ lại cho nó giống lại như xưa, tức là bị hư mình sửa, hay là mình renovate, tức là mình tân trang nó lại làm mới. Ví dụ như là mình làm cái hàng rào mà nó bị sụp mà mình thay cái hàng rào mới mà nguyên bằng cái loại vật liệu khác thì cái đó là sẽ không được khai khấu trừ như repair, mà mình phải qua cái dạng nó gọi là chiếc cụ hao mòn trong phần đó, hoặc là máng xối vân vân, hoặc là máy nước đồ này nọ, thì đó là có những cái là mình chỉ sửa chữa, tức là mình sửa lại cho nó trở lại cái dạng nguyên thủy nguyên cũ thôi, chứ không thể nào mà làm cho nó mắc hơn và tốt hơn. Là cái đó là những cái. Còn một phần nữa mà đối với những cái người mà có nhà cho mướn thì cái mà dễ dàng cho sở thuế nữa là cái phần nó gọi là holiday homes. Tại vì đó có một số thí dụ như là mình có căn nhà mình ở và sau đó mình có thể là mình cho mướn cái nhà đó cũng như là du lịch ở, nhưng mà trong cái thời gian mà mình cho mướn đó thì mình có một khoảng thời gian mình sẽ trở về mình ở đồ này nọ, thì mình phải trừ ra cái phần đó chứ không thể nào mình khai hết tất cả được. Tại vì khi mà sở thấy họ tìm ra thì đó là mình sẽ bị những cái hình phạt đồ. Thì dĩ nhiên đó là những cái mà cho cá nhân. Còn nếu mà mình làm qua cái những cái dạng như là Airbnb, tức là nhà cho mướn qua dạng Airbnb, hoặc là làm bán đồ trên mạng đồ này nọ, thì dĩ nhiên là sở thuế họ sẽ có những cái khoản, những cái chi tiết đó là để mà chúng ta họ có thể đối chiếu để mà biết được những cái thu nhập của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không khai thì họ có thể họ sẽ yêu cầu chúng ta phải chứng minh những cái điều đó.
Dạ, vậy thì nếu mà một người nhận được một lá thư hay là cuộc gọi từ ATO mà nói là họ sẽ bị kiểm toán thì cần phải làm những gì? Và gần đây thì có rất là nhiều cái gọi là scam hay là những cái vụ lừa đảo liên quan tới ATO nữa, thì làm sao mình biết được là cái thư hay là cái điện thoại đó là thật hay là giả à?
Yeah, thì cái này á, là cái mà chúng ta cũng phải cẩn thận, tại vì như trình nói đó là bây giờ cái sự mà giả thật thật giả nó cũng không có thể nào mà mình phải phân biệt được trong cái chuyện đó. Do đó là cái thứ nhất là mình có thể mình nhận được một cái cuộc điện từ ATO, hoặc là mình cái người kế toán thường á, là nếu mà mình có người đại diện khai thuế cho mình đó, thì thường là họ cũng liên lạc với cái người đại diện khai thuế đó và gửi email hoặc là gửi thư từ qua bên đó. Nếu mà chúng ta muốn biết được là cái người đó là thật hay không thì họ sẽ cho mình số chi tiết của họ để mà chúng ta có thể liên lạc lại hoặc là liên lạc lại với sở thuế qua cái số của sở thuế để mà hỏi lại cho chắc ăn cái phần đó để mà mình biết đó là thật hay không. Và thường á, là họ sẽ gửi cho mình một cái email để mà họ yêu cầu chúng ta cung cấp những cái chi tiết gì để mà mình làm theo cái phần đó, thấy không? Tức là mình phải dựa theo cái yêu cầu của sở thuế để mà mình mới trả lời được những cái câu hỏi. Thì thường á, bây giờ á, là mỗi người chúng ta có một cái MyGov nữa, thì khi mà sở thuế họ gửi thư hoặc là gì đó, thường á, là họ có trong cái MyGov của chúng ta cũng sẽ có một cái thư như vậy, thì chúng ta có thể vào đó chúng ta kiểm.
Có khi nào những cái thông tin đó mà mình cảm thấy là nó riêng tư, nó cá nhân quá thì mình có quyền từ chối trả lời không anh?
Thì mình có thể mình nói chuyện với họ để mà cũng như là trình bày những cái trường hợp đó, nhưng mà riêng tư, tại vì cái này á, thường á, là họ sẽ hỏi về cái tài chánh của chúng ta. Do đó là những cái mà chuyện mà về cái tài chánh thì họ rất là họ muốn biết những cái chi tiết đó để mà họ mới tính ra được là thẩm định coi là chúng ta có khai gian hay là khai đúng hay không. Thì đó là những cái câu mà họ họ sẽ hỏi, chứ không có cũng như là đời tư rất là cá nhân. Mà thí dụ như những cái câu hỏi họ có thể hỏi đó là tại vì trong cái thường là họ gửi cho mình một cái thư và trong đó có một cái questionnaire, tức là một cái cũng như là thẩm nghiệm để cho mình chúng ta cho họ biết là cái cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thí dụ như nếu mà mình có ly hôn ly dị đồ thì mình cũng phải để vô để mà họ biết là cái cuộc sống của mình nó như thế nào, là cái tiền tại vì khi mà họ muốn là họ làm kiểm toán, tức là họ họ tham gia đó là họ muốn biết là cái không những là cái thu nhập của chúng ta, thì tại vì mình khai cái số tiền thu nhập đó, nhưng mà họ biết là muốn biết là thứ nhất cái số tiền mà thu nhập của chúng ta đó có đủ để mà trang trải cho những cái chi phí, những cái tiền bạc mà chúng ta có trong sổ băng, trong nhà băng của chúng ta hoặc là tài sản của chúng ta đồ này nọ, để mà họ tính ra coi là đó là nếu mà mình có đủ khả năng để mà mình trang trải những cái đó, thì là họ có thể là họ tin là những cái phần mà mình khai tiền mặt, tiền này tiền nọ thì đó là nó đủ tiêu đưa, tức là khả tính. Còn nếu mà thí dụ như là mình khai là 20-30 ngàn một năm mình làm thôi, nhưng mà trong cái khi mà họ yêu cầu mình điền cái form vào đó thì họ biết là tài sản của mình đó là mình có 2-3 căn nhà hoặc là chi phí của mình đó là nó cao đồ này nọ, thì họ sẽ tự yêu cầu mình phải chứng minh là làm thế nào để mà mình có đủ khả năng để mà mình trang trải cho những cái chi phí đó. Đó là những cái mà họ họ sẽ kiểm tra. Thì không những là họ kiểm trong cái hồ sơ, trong cái sổ băng của chúng ta, mà họ còn kiểm thêm cái cũng như là những cái mà chúng ta chia sẻ qua cái mạng xã hội, tức là những cái Facebook của chúng ta. Ví dụ như con cái chúng ta đi học đường tư hoặc là đi holiday đồ này nọ thường xuyên đồ như vậy, thì họ sẽ tính coi là những cái câu mà trả lời của chúng ta về cái sự mà chi phí của chúng ta hàng nào hàng ngày hàng hàng năm có đủ phản ảnh đúng với cái trường hợp như vậy hay không, để mà họ mới tính ra. Thì dĩ nhiên là khi mà họ đã điều tra thì là những cái tiền bạc chi tiết đồ của chúng ta trong sổ băng của chúng ta, thì họ cũng có thể họ yêu cầu nhà băng đưa những cái chi tiết đó và họ có thể họ lọc lại trong đó để mà biết thí dụ như là mình đi chơi hoặc là tiêu xài như thế nào, hoặc là tiền nó ra vô trong sổ băng mình, là họ cũng nắm được những cái phần đó. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà gặp những cái trường hợp như vậy, tức là họ cho mình trước cái cơ hội để mà khai sự thật nếu mà có gì sai phạm thì có thể là mình đã giảm được cái tiền tiền phạt xuống, thì đó là lúc mà mình phải làm việc với sở thuế, tức là mình phải khai sự thật. Chứ nếu mà mình trốn tránh nữa thì đó, khi mà họ tìm ra thì là cái hình phạt nó cũng rất là cao hơn.
Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc, anh có thể nào tóm tắt cho quý thính giả biết là những cái điểm nào mà cần lưu ý để mà không bị sở thuế hoặc là hạn chế cái trường hợp bị sở thuế kiểm toán không ạ?
Cái thứ nhất, dạ cảm ơn anh Trình, thì cái phần thứ nhất đối với các các cá nhân đó mà đi khai thuế đồ này nọ đó, là thường á bây giờ đó là cái thứ nhất là sở thuế đó, có họ hàng năm họ đưa ra những cái mục tiêu để mà chính phủ họ sẽ thanh trợ sở thuế, họ sẽ thanh tra những cái ngành nghề nào, những cái chi phí nào. Cái thứ hai là mình phải coi trong cái khi mà chúng ta đi khai thuế phải coi trong cái hồ sơ của chúng ta, tại vì nếu mà cái hồ sơ của chúng ta thường á là nếu mà mình có những cái chi phí nào mà quá cao thì là trong sở thuế họ sẽ có một cái nốt ở trong cái hồ sơ của chúng ta là báo cho chúng ta biết là năm nay là cái chi phí của chúng ta về cái mục này nó quá cao. Thì có thể là đúng, có thể là sai, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì đó là sở thuế họ đã biết được những cái chi tiết đó. Do đó là năm nay nếu mà mình khai sai nữa hoặc là số nhiều nữa thì là mình sẽ bị thanh tra. Đó là những cái mà những cái mục đích mà sở thuế họ muốn cũng như là cho chúng ta biết để mà chúng ta cẩn thận. Và cái thứ ba nữa là có những cái trường hợp là mình biết cái những cái chi phí, những cái ngành nghề là những cái chi phí nào mà chúng ta không nên khai, không đụng tới, thì cái đó là chúng ta nên tránh, thay vì là mình khai một chút xíu. Tại vì mình nên nhớ là thí dụ như là cái mức thuế của chúng ta chỉ có khoảng là 20%, tức là từ 19.000 đến 40 mấy ngàn, là chỉ có 19% mà thôi. Thì nếu mà mình lên cái chi phí đó 500 đồng thì là cái tiền lợi mà về chúng ta chỉ có 100 đồng thôi. Nhưng mà cái rủi ro trong cái hồ sơ của chúng ta nó có thể nó lên tới là bao nhiêu phần trăm. Thì khi mà 100 đồng đó mà mình lấy về được thêm á, mà nó bị ảnh hưởng tới á, là không phải là chỉ coi trong một cái chi phí đó mà thôi, mà sở thuế họ sẽ coi hết cái hồ sơ của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái mát ở trong đó nữa. Do đó là mình phải cẩn thận là mình khai thêm một chút những cái đó có lợi cho chúng ta về cái tiền mà lấy về hay không. Tại vì nếu mà có 20-30 đồng hoặc là 100 đồng, 200 đồng mà mình lại bị lo lắng nếu mà họ phạt còn nặng hơn nữa, thì đó là cái những cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới là coi có đáng để mà chúng ta liều trong cái phần đó hay không. Tại vì bây giờ chúng ta biết đó là sở thuế chi phí rồi, những cái hồ sơ điện toán rồi, bây giờ nó quá thông minh để mà nó có thể nó đối chiếu những cái phần mà chi phí của chúng ta từ ở những cái nơi khác để mà chúng ta họ có thể họ so sánh. Do đó là mình phải cẩn thận.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn anh Trịnh và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hẹn gặp lần sau. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.